truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 26 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Quan Triều, Trương Vương để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Quyền phối hợp với câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Trường Sa vang mãi bản hùng ca.
Với việc thành phố Thái Nguyên ra mắt cổng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoàn toàn có thể ở nhà tự truy cập để khai báo làm thủ tục hành chính với cơ quan công quyền. Điều này giúp giảm thời gian đi lại của người dân cũng như giúp lãnh đạo và cơ quan chức năng quản lý tập trung giải quyết các thủ tục hành chính công khai minh bạch. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 25 tháng 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Quan Triều sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri của phường nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến những vấn đề như lạm thu ở bậc tiểu học, đầu tư nâng cấp đường giao thông liên tổ, ô nhiễm môi trường quanh khu vực mỏ than Khánh Hòa. Cụ thể, cử tri nêu lên tình trạng xuống cấp của hơn 300 mét đường, đoạn từ cổng nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đến đường Dương Tự Minh, gây ảnh hưởng cho việc tham gia giao thông của người dân. Cùng chung tình trạng còn có đoạn đường từ mỏ than Khánh Hòa đến ngã 6 Quan Triều và đề nghị sớm được đầu tư nâng cấp 2 đoạn đường trên. Về tình trạng lạm thu ở bậc tiểu học, cử tri đề nghị cho biết kế hoạch thanh tra việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chi cho các bậc học từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ban giám hiệu các trường để xảy ra tình trạng thu các khoản sai quy định. Những ý kiến của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ và trình lên kỳ họp tới.
Chiều 25 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Trương Vương để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017, đã thành công tốt đẹp với việc thông qua 13 nghị quyết. Trong đó, nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 nêu rõ. Năm qua, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đạt những kết quả tích cực. 14 trên 15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp phát triển với quy mô tăng cao, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Giá trị xuất khẩu duy trì tăng trưởng cao, thu ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch trung ương giao trước 3 tháng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Trương Vương bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh ta đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, chức năng cùng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 1.580 ha chè, bao gồm cả chè kinh doanh và chè thâm canh, tập trung ở 6 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng, Thịnh Đức và Phúc Hà. Trong đó, xã Tân Cương, Phúc Chiều và Phúc Xuân có diện tích chè lớn với gần 400 ha. Hiện nay, người dân đang tích cực chăm sóc và sản xuất chè vụ đông để tăng nguồn thu nhập. Đối với các xã nằm trong chỉ giới địa lý chè Tân Cương, cây chè là nguồn thu nhập chính của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Do đó, việc thâm canh, sản xuất nâng cao năng suất chất lượng được nhân dân chú trọng. Đặc biệt trong vụ đông, giá chè thường cao gấp 2 đến 3 lần so với các vụ khác trong năm, nên tại thời điểm này, nhân dân đang tích cực chăm sóc và sản xuất chè vụ đông. Xã Quyết Thắng có trên 100 ha chè sản xuất. Những năm qua, để tăng nguồn thu nhập cho người nông dân, ngoài hỗ trợ về kỹ thuật trồng và chăm sóc chè, xã còn khuyến khích các hộ làm chè tích cực đầu tư sản xuất vụ đông nhằm nâng cao thu nhập. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết.
Trong cái sản xuất vụ đông, khó khăn nhất cho người dân đó là cái nguồn nước. Thì địa phương cũng đã phối hợp để triển khai hỗ trợ các cái giàn tưới cho các hộ có cái diện tích lớn mà có nhu cầu làm chè đông. Ngoài ra thì cũng đã phối hợp để mở các lớp tập huấn chuyên hướng dẫn cho người dân cách chăm sóc cũng như là có cái biện pháp để làm chè đông hiệu quả nhất.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năng suất chè vụ đông đạt bình quân 130 tạ trên hecta, sản lượng đạt trên 32.000 tấn chè búp khô. Để năng suất cũng như chất lượng chè đảm bảo, phục vụ cho người tiêu dùng trong đợt Tết Nguyên đán, cơ quan chuyên môn của thành phố khuyến cáo người dân tăng cường nước tưới, ủ phân vi sinh từ dâm dạ để bón bổ sung, kịp thời cung cấp dinh dưỡng và giữ ấm cho cây chè, bón phân, đốn tỉa và các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh hại theo đúng quy trình kỹ thuật.
Sáng 24 tháng 12, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái với sự tham gia của gần 100 cán bộ hội viên thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên thành phố. Tại lễ tưởng niệm, đại diện Thành đoàn Thái Nguyên và Hội cựu thanh niên xung phong thành phố đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa dâng lễ và thắp hương tưởng nhớ những công ơn của các thanh niên xung phong Đại đội 915 ra sàng đã dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc. Các cán bộ, hội viên thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên đã kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từng nén hương được thắp lên là những tình cảm kính trọng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và cũng là lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay phải sống sao cho xứng đáng với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta, cũng như giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Sáng 23 tháng 12, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm qua, Đoàn phường Túc Duyên đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, các phong trào luôn được đổi mới sáng tạo, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Cụ thể, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên nhiệm kỳ 2017-2022. Vận động và gửi hàng cứu trợ bao gồm mì tôm, nước mắm, sách vở, quần áo mới cho bà con vùng lũ lụt huyện Mù Cang Chải trị giá hơn 20 triệu đồng. Tham gia hội thi Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đạt giải nhì toàn đoàn. Tham gia hội trại thanh niên chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 và giành giải nhì toàn đoàn. Phối hợp Đoàn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm ngày 27 tháng 7. Cụ thể, thăm và tặng 5 suất quà tới gia đình chính sách, thương bệnh binh trong địa bàn phường trị giá 3 triệu đồng. Thay 2 bia đài tưởng niệm của phường trị giá 5 triệu đồng. Lao động vệ sinh khuôn viên của đài tưởng niệm với 30 ngày công lao động. Tổ chức thắp nến tri ân với sự tham gia của trên 100 đoàn viên. Thời gian tới, Đoàn phường Túc Duyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động gắn với các phong trào thi đua do thành đoàn phát động, đăng ký đảm nhận và thực hiện 2 công trình phần việc thanh niên. 90% các chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình phần việc thanh niên. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tình nguyện trong các đối tượng thanh niên, chương trình tình nguyện mùa đông 2017, xuân ấm ăn vui 2018, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, mùa hè xanh. Nhân dịp này, Đoàn phường Túc Duyên tuyên dương khen thưởng cho 7 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Chiều 23 tháng 12, tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, nhà phân phối chăn ga gối đệm Ôn Nga tổ chức sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm spa, chăn ga gối đệm lần thứ 3 và tri ân khách hàng đã đồng hành tin tưởng các sản phẩm do Ôn Nga phân phối. Chuẩn bị cho sự kiện này, từ ngày 23 tháng 11, nhà phân phối Ôn Nga thực hiện chương trình siêu khuyến mại, bốc thăm may mắn cho tất cả khách hàng. Theo đó, tất cả khách hàng mua mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại các showroom của nhà phân phối có hóa đơn giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ nhận được một phiếu bốc thăm may mắn. Sau một tháng thực hiện, đã có trên 3.000 phiếu may mắn hợp lệ được tham gia chương trình. Với sự may mắn, chị Lê Hồng Hạnh ở tổ 9 phường Trung Thành đã giành giải đặc biệt là một chiếc xe máy Honda Vision. Giải nhất đệm nano chống khuẩn 1,6m đã thuộc về anh Đỗ Viết Tham ở phường Đồng Bẩm. Cùng với đó, gần 40 khách hàng may mắn khác cũng đã nhận được các phần quà giá trị từ nhà phân phối Ôn Nga.
Ngày 25 tháng 12, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền phối hợp với câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Trường Sa Vang Mãi Bản Hùng Ca với sự tham dự của các bạn đoàn viên thanh niên cùng các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn trường. Triển lãm trưng bày 55 bức ảnh về thiên nhiên, cuộc sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Trường Sa. Mỗi bức ảnh thể hiện một ký ức đặc biệt về Trường Sa, đó là những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, ấm cúng hay những khoảnh khắc chia tay bịn dịn lưu luyến giữa quân và dân. Triển lãm còn thu hút người xem qua việc trưng bày 33 lá cờ Tổ quốc từ các biển đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Triển lãm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, đoàn viên và các em học sinh trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhất là đối với quần đảo Trường Sa. Nhân dịp này, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã phát động viết thư và tặng chè, làm quà Tết gửi tới những người lính đảo đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển trời tại quần đảo Trường Sa.
Ngày 24 tháng 12 tại câu lạc bộ bóng bàn Bảo An, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra các trận chung kết và trao giải các nội dung của giải bóng bàn Thái Nguyên Premiership, giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2017. Giải đấu được khởi tranh từ ngày 25 tháng 6 với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Giải được chia làm hai hạng A, B và C, từ những vận động viên có trình độ cao đến thấp, gồm hai nội dung đồng đội và đơn. Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn lượt đi và lượt về trên sân nhà và sân khách vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, lấy 4 đội có điểm số cao nhất vào thi đấu bán kết, chung kết. Ở nội dung đơn, ban tổ chức lựa chọn những vận động viên có thành tích cao qua các vòng đấu để thi đấu ở mỗi hạng. Sau 6 tháng tranh tài sôi nổi, kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung đồng đội hạng AB cho câu lạc bộ Đức Xuân, câu lạc bộ Bảo An đạt giải nhì. Giải ba thuộc về câu lạc bộ Đoàn Kết và Đức Hoa. Nội dung đồng đội hạng C, câu lạc bộ Dược Á Châu giành giải nhất, giải nhì thuộc về câu lạc bộ Giấy Xuất Khẩu, câu lạc bộ Bảo An và Phương Thảo giành giải ba. Ban tổ chức cũng đã trao các giải nhất nhì ba nội dung đơn nam các hạng A, B, C cho các vận động viên đạt giải. Đây là mùa giải thứ hai được tổ chức thành công, giải đấu do Hội bóng bàn Thái Nguyên đứng ra tổ chức có tính chất xã hội hóa cao và theo hình thức tự nguyện. Thông qua giải đấu góp phần tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho những người chơi bóng bàn nghiệp dư có cơ hội được giao lưu, cọ sát, góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa thể dục thể thao cũng như phong trào bóng bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tinh thần của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 4 phường xã Hướng Thượng, Túc Duyên, Trưng Vương và Đồng Quang đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê tại xóm Hướng Trung, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Sau gần 15 ngày thi công, từ ngày 6 đến ngày 24 tháng 12 năm 2017, công trình thanh niên có tổng chiều dài 1,1 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan phấn khởi của bà con nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đoạn đường mang tên công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê được các đơn vị đoàn lựa chọn thực hiện là đoạn đường nối liền giữa đội 18 xóm Hướng Trung đi xã Linh Sơn. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã tiến hành lắp đặt bổ sung 10 cột kẽm và lắp đặt 25 bóng đèn compact tiết kiệm điện có công suất 26W với tổng kinh phí trên 13 triệu đồng. Trong đó, đoàn viên thanh niên 4 đơn vị vận động ủng hộ được 10 triệu đồng, số còn lại do nhân dân trong xóm đóng góp. Anh Vũ Văn Phong, Bí thư đoàn xã Hướng Thượng cho biết.
Sau khi chúng tôi có cụ thể về số liệu trên cơ sở đi khảo sát thực tế tại địa phương, thì chúng tôi tiến hành phân công từng vai, từng việc cụ thể và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ sở để bàn ngày cụ thể và lên chương trình để chúng tôi thực hiện chương trình này. Và theo như đúng dự kiến kế hoạch thì từ lúc chúng tôi xây dựng kế hoạch và đến lúc khởi công, chúng tôi chỉ trong vòng 15 ngày chúng tôi đã thành công.
Được biết, đội 18, xóm Hướng Trung, xã Hướng Thượng hiện có 100 hộ, trong đó trên 90% hộ gia đình theo đạo Thiên Chúa. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, các tuyến đường liên xóm còn hẹp và có nhiều khúc cua nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chính vì vậy, việc các đoàn viên thanh niên của các phường xã phối hợp thực hiện công trình đã mang đến niềm vui cho bà con nơi đây. Bà Bùi Thị Lý, người dân đội 18, xóm Hướng Trung, xã Hướng Thượng chia sẻ.
Trước kia chưa có đoàn điện ánh sáng này thì đường đi này khó khăn, gặp nhiều khó khăn, mà hai nữa là tai nạn giao thông cũng nhiều cái nó xảy ra mà trong rất là vất vả. Cái thay mặt cho cái xóm, cái đội 18 này là rất chân thành cảm ơn các cháu và chính quyền đã tạo đường điện, đường làng cho nó ánh sáng.
Công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê được đưa vào sử dụng đã giúp chiếu sáng những đoạn đường làng trong xóm Hướng Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần khẳng định tính xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên thông qua những việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Có thể nói, việc phối hợp tổ chức thực hiện các công trình mang tên thanh niên đã góp phần tăng cường đoàn kết giữa đoàn viên của các đoàn phường Túc Duyên, Trưng Vương, Đồng Quang với đoàn xã Hướng Thượng, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Anh Nguyễn Minh Quý, Bí thư đoàn phường Đồng Quang cho biết.
Thì đây cũng là một cái công tác thường xuyên của đoàn thanh niên trong những dịp cuối năm và đầu năm mới. Đó là công tác tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm 2018. đó là giúp đỡ những gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa bàn, nhất là những cái xã mà mới chuyển về thành phố Thái Nguyên, thì đoàn thanh niên phường Đồng Quang nói riêng và những đoàn thanh niên của xã, các cái đơn vị phường xã nói chung là cũng hết sức quan tâm và có những cái chương trình tình nguyện để phù hợp với điều kiện của thực tế ở cơ sở.
Tại chương trình trao tặng công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê, Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã trao 10 suất quà, trị giá mỗi suất quà 350.000 đồng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó của đội 18, xóm Huống Trung, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chính thức ra mắt cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Sử dụng cổng dịch vụ công này, người dân và doanh nghiệp ở thành phố Thái Nguyên chỉ cần có mạng Internet là hoàn toàn có thể ở nhà tự truy cập để khai báo làm thủ tục hành chính với cơ quan công quyền, thay vì phải mất thời gian đến trụ sở thực hiện như trước đây. Điều này cho thấy sự nỗ lực của chính quyền trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thời gian trước, mỗi lần phải đi làm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Mai Huy, xóm 3, xã Phúc Hà phải vất vả đi gần chục cây số xuống làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của thành phố Thái Nguyên. Nhiều khi giấy tờ thủ tục bị thiếu, ông còn phải quay về nhà lấy để bổ sung rất vất vả. Chính vì thế, khi được biết Ủy ban Nhân dân thành phố đã chính thức khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, ông cảm thấy rất hài lòng.
Thực ra mình khi mà thấy chỉ nói đến dịch vụ trực tuyến là mình cảm thấy rất là ấn tượng, rất là hay. Bởi vì mình cũng biết là những cái đấy nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho người dân, cũng như là kể cả về sức lao động của các phòng ban nó sẽ được cắt giảm chắc chắn. Và nó sẽ nhanh hơn, thuận lợi hơn cho người dân cũng như là các cơ quan nhà nước.
Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên có địa chỉ http://dịchvucong.thainguyencity.gov.vn, gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, trong đó có 13 thủ tục hành chính đạt mức độ 4 thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, nội vụ, lao động thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, công thương, quản lý đô thị, đã chính thức được áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2017. Đến nay, cổng đã kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và chính phủ, nên mọi thủ tục người dân tra cứu cũng như đăng ký đều có thể thao tác tại máy tính bất cứ lúc nào. Đây là kết quả rất quan trọng của việc triển khai đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Việc xây dựng và sử dụng cổng dịch vụ công của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thể hiện sự quyết tâm lớn của lãnh đạo địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng, chứng từ và dữ liệu khai báo thực tế, giảm thời gian đi lại, cũng như giúp lãnh đạo và cơ quan chức năng quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch. Chị Trần Thị Thùy Dương, tổ 15 phường Quang Trung nói:
Trước đây mà để phải làm một cái thủ tục hành chính gì thì tôi cũng đều phải đến bộ phận một cửa thì mới khai báo được. Còn bây giờ mà khi sử dụng dịch vụ hành chính công mức độ 3 thì tôi có thể tranh thủ cả những cái thời gian rỗi, ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật ở nhà truy cập vào tài khoản và khai báo và lục hồ sơ hành chính. Điều này thì giúp tôi không phải đi lại nhiều lần và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian vì công việc của tôi cũng rất là bận.
Phát biểu tại lễ khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khẳng định, việc xây dựng và đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử được xem là xu hướng tất yếu của Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao. Trong đó, việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử.
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt tổ chức thi hành Nghị định số 92 ngày 7 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan. Hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, về quy định hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Đội ngũ cán bộ được phân công thực hiện công tác này cần tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ để cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên phục vụ một cách tốt nhất cho người dân, cho các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.
Được biết, thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành quyết định số 7620/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường, áp dụng ISO điện tử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan đơn vị thuộc thành phố hoàn toàn dưới dạng điện tử, 100%. Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ thành phố xuống xã phường cũng đạt tới 85%. Với những chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, tin rằng thời gian tiếp theo, công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng của thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 12 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Ba lớn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cấp ủy chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các cấp. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi để huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật. 2. Nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mỗi người dân. Xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Khuyến nghị phổ biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, khẩu vị của người Việt. Các sản phẩm thực phẩm đóng gói phải có đầy đủ thông tin về thành phần, năng lượng, cảnh báo về sức khỏe trên bao bì. Triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, người cao tuổi. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, thực hiện việc kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá nguy cơ, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống và cai nghiện ma túy, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu bia, thuốc lá. Đổi mới căn bản giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường, phát triển mạnh các phong trào rèn luyện thân thể, tăng cường công tác y tế học đường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tới sức khỏe, tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các hệ thống cấp thoát nước, bảo đảm người dân được tiếp cận sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý chất thải, khắc phục ô nhiễm các dòng sông, các cơ sở sản xuất, tăng cường cải tạo, hạn chế san lấp hệ thống kênh rạch, hồ ao, chống lạm dụng hóa chất trong nuôi trồng. Phát huy hiệu quả các thiết chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, tăng cường tuyên truyền vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thảm họa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp. 3. Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, tăng nguồn lực trong nước cho công tác phòng chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét, củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng, tăng số vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả năng ngân sách, phát triển y học gia đình, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật, đẩy mạnh quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở, đẩy mạnh kết hợp quân dân y, y tế ở vùng biên giới hải đảo, kết nối y tế cơ sở với các phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đông y. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế. Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến từng người dân, thực hiện cập nhật các thông tin chỉ số sức khỏe khi đi khám sức khỏe, chữa bệnh. Có cơ chế lộ trình phù hợp, từng bước thực hiện để tiến tới mọi người dân đều được theo dõi quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới hải đảo. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh và các đối tượng ưu tiên, phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất. Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.